chào bạn. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến thật xa. Xa đến mức không có chiếc đồng hồ nào trên đời này đo nổi. Chúng ta sẽ quay ngược lại hơn 3 triệu năm về cái đêm đầu tiên mà tổ tiên của loài người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao châu Phi. Bạn sẽ thấy thảm cỏ nhiệt đới cao đến tận hông, nghe tiếng sư tử gầm vọng từ phía xa, ngửi được mùi đất ẩm trộn với mùi máu của một con linh dương vừa bị báo hoa mai vồ cách đó không xa lắm. Nói thật, với cái áo thun và đôi dép mỏng bạn đang mặc bây giờ, có khi chỉ cần 3 ngày ở chốn ấy thôi là bạn cũng không sống nổi đâu. Rồi bây giờ bạn nhắm mắt lại đi, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Bạn đang ngồi xổm trên một mỏm đá đỏ ao, hai bàn chân trần đặt vững trên nền đá còn ấm hơi nắng của một ngày dài. Phía dưới bạn là thung lũng nứt gãy lớn của Đông Phi, một vết nứt khổng lồ trên vỏ trái đất, dài đến mức nếu bạn đi bộ hết chiều dài của nó thì cũng phải mất gần một năm. Nhưng tối nay bạn không đi đâu cả. Tối nay bạn chỉ ngồi đây, dưới một bầu trời sao dày đặc, sao nhiều đến mức bạn gần như có thể với tay chạm vào, không có một ánh đèn điện nào trên trái đất này để cướp đi sự rực rỡ ấy. Bạn cúi xuống nhìn bàn tay mình, nó vẫn có 5 ngón như bây giờ, nhưng ngắn hơn, đậm hơn, da sạm đen và phủ một lớp lông tơ mịn. Móng tay bạn dày, hơi cong, có dính một ít đất đỏ từ buổi chiều đi đào củ rừng. Bạn cao chừng 1m2, nặng có lẽ chưa tới 30 cân, gầy gò nhưng nhanh nhẹn lạ thường. Trong cái cơ thể nhỏ bé ấy, có một thứ rất lạ vừa mới xuất hiện trong dòng lịch sử của muôn loài trên trái đất. Bạn biết đi bằng hai chân. Bạn không phải con vật đầu tiên đứng thẳng, nhưng bạn là một trong những kẻ làm điều đó tốt nhất. Và nhờ vậy, hai bàn tay bạn được rảnh rang để làm trăm thứ chuyện khác. Bạn không phải kẻ săn mồi đáng sợ, không có nanh dài, không có móng vuốt. Bạn là một sinh vật mà nhiều loài thú lớn vẫn xem là bữa tối ngon lành nếu bắt được. Bên cạnh bạn, mấy người trong bộ tộc đang ngồi quay thành nửa vòng tròn. Có một bà cụ đang nhai chậm rãi một miếng rễ cây mà chính bạn đào lên hồi chiều, vì răng bà đã rụng gần hết. Một đứa bé đang ngủ gục vào lưng mẹ nó, miệng vẫn còn ngậm chặt núm vú. Một anh chàng cao hơn bạn nửa cái đầu đang cầm hòn đá gõ gõ vào một cục xương, không phải để làm gì cả, chỉ là tay anh ta không quen ngồi yên. Cái thói quen vô tri ấy, ai mà ngờ, một ngày nào đó sẽ dẫn loài bạn tới chỗ phát minh ra dao, kim và cả iPhone. Cả bộ lạc của bạn chỉ vỏn vẹn chừng 30 người, và đó đã là một con số đông đảo. Trên toàn cõi châu Phi này, có lẽ chưa tới vài chục nghìn người giống như bạn đang lang thang. Bạn ngước nhìn lên trời. Dải ngân hà vắt qua bầu trời như một dòng sông sữa, và đột nhiên, không hiểu vì sao, trong đầu bạn lóe lên một câu hỏi. Một câu hỏi mà có lẽ chưa con vật nào trên trái đất từng đặt ra. Kia là cái gì? Bạn không có từ ngữ để diễn đạt nó, bởi vì ngôn ngữ vẫn chưa thật sự ra đời. Bạn chỉ biết chỉ tay lên trời và phát ra một âm thanh nhỏ trong cổ họng như tiếng tặc lưỡi. Bà cụ ngẩng lên nhìn theo tay bạn, rồi cười. Nụ cười không răng ấm áp đến lạ. Bà không trả lời vì bà cũng không biết. Nhưng bà hiểu rằng bạn vừa hỏi và đó là điều quan trọng nhất từng xảy ra trên hành tinh này cho đến tận lúc ấy. Đêm hôm đó, bạn ngủ trong một hang đá nông, lưng dựa vào một người chị họ. Trong giấc mơ chập chờn, bạn nghe được tiếng linh cẩu cười khúc khích ngoài kia, tiếng cú kêu, tiếng gió trải qua đám cỏ khô. Bạn không biết rằng mình vừa là mắt xích đầu tiên của một sợi dây dài vô tận. Bạn không biết rằng từ cái mỏm đá này, con cháu của bạn rồi sẽ đi bộ tới mọi lục địa, sẽ vẽ tranh, sẽ trồng lúa, sẽ xây kim tự tháp, sẽ bay lên mặt trăng. Tối nay bạn chỉ là một sinh vật nhỏ bé, ấm áp, biết đặt câu hỏi, đang ngủ dưới một bầu trời mà 3 triệu năm sau con cháu bạn vẫn sẽ ngẩng đầu lên nhìn và vẫn hỏi đúng cái câu mà bạn vừa hỏi tối nay. Thời gian trôi, không ai biết bao nhiêu mùa khô, bao nhiêu mùa mưa, vì bạn vẫn chưa biết đếm. Bạn chỉ biết rằng, mỗi khi cây bao báp ra lá non, đàn linh dương, đầu bò lại kéo về thung lũng. Và đó là lúc cả bộ tộc khấp khởi mừng vui. Một sáng nọ, bạn đang ngồi bên bờ suối, tay cầm hai hòn đá, một hòn cuội trơn nhẵn và một hòn đá đen có cạnh sắc, thì tự dưng bạn nghe một tiếng cốc. Bạn gõ chúng vào nhau lần nữa, lần này một mảnh vụn bay ra, để lộ một lưỡi cắt mỏng, sắc lẹm như răng báo. Bạn cầm lưỡi đá ấy lên, ngắm nghía dưới ánh nắng, rồi cười một mình. Bạn vừa làm ra một thứ chưa từng tồn tại trên trái đất, một công cụ. Lúc đầu, các phát minh của bạn còn vụng về lắm. Phải mất hàng trăm nghìn năm, qua không biết bao nhiêu thế hệ và cố cụ kỵ, lưỡi đá mới được mài thành hình giọt nước cân đối, hai mặt đều có lưỡi cắt, vừa khít trong lòng bàn tay. Cái mà mãi sau này người ta gọi là chiếc rìu tay đá đẽo đầu tiên. Bạn cũng không thể ngờ rằng cái thứ đơn giản đó sẽ là chiếc smartphone của thời đại bạn. Ai cũng phải có một cái dắt bên người, mất là khóc, gãy là tiếc đến mất ngủ. Có người trong bộ tộc khéo tay đến mức một ngày làm được mấy chiếc, đem đổi lấy thịt khô, đổi lấy một chỗ ngồi gần đống lửa hơn. Vâng, ngay từ thuở ấy đã có khái niệm thợ giỏi được ưu đãi rồi. Mà nhắc đến lửa thì, ôi cái thứ lửa ấy. Bạn còn nhớ rõ cái đêm đầu tiên bộ tộc bạn có lửa không? Một tia sét đánh xuống cây keo già khô, cháy đùng đùng. Cả bọn rúm gió trốn vào hang. Nhưng có một bà rất gan hoặc là rất đói, đã rón rén bò ra, dùng một cành cây dài châm vào ngọn lửa, rồi đem về. Bà đặt cành cháy đỏ ấy giữa hang, thêm cỏ khô, thêm cành con, và ngọn lửa ở lại. Bà đã thuần hóa được mặt trời, theo nghĩa đen. Từ cái đêm đó, đời bạn thay đổi mãi mãi. Bạn không còn ngủ co ro trong bóng tối, vành tai canh từng tiếng động lạ. Bóng tối lùi ra xa, sư tử và linh cẩu đứng nhìn ánh lửa rồi quay đầu đi tìm bữa ăn dễ hơn. Bạn ngồi quanh đống lửa cùng cả nhà, mặt ai cũng vàng cam một bên, tối thẫm một bên. Một miếng thịt linh dương được xiên vào cành cây hơ trên than. Lần đầu tiên trong lịch sử 3 tỷ năm của sự sống trên trái đất, có một sinh vật nấu chín bữa ăn của mình trước khi ăn. Mùi mỡ cháy xèo xèo, mùi khói gỗ thơm, mùi máu chín lại. Ba thứ mùi ấy quyện vào nhau, in vào não bạn sâu đến mức 3 triệu năm sau. Con cháu bạn đi nướng bơ cuối tuần vẫn còn ngất ngây vì nó. Cái việc nấu chín thức ăn nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó âm thầm là một cuộc cách mạng trong chính cơ thể bạn. Thịt nấu chín dễ tiêu hơn rất nhiều, nên cái ruột dài ngoằng kiểu khỉ của bạn dần co lại, nhường năng lượng cho một bộ phận khác háo ăn hơn bộ não. Hàm của bạn cũng nhỏ đi, vì không còn phải nhai củ rễ sống cứng như đá. Và rồi, không biết tự bao giờ, bạn nhận ra mình có thể nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới một chuyện đã qua, nghĩ về một người đã mất và buồn vì điều đó. Bạn ngồi nhìn ngọn lửa, tay vẫn cầm chiếc rìu đá. Bên cạnh bạn, một ông cụ đang dùng một mảnh xương nhọn sâu mấy miếng da khô lại với nhau, cố làm một thứ gì đó để khoác lên vai cho đỡ lạnh khi mùa khô tới. Một đứa trẻ đang lấy ngón tay vẽ những đường vô nghĩa xuống nền đất cho, không phải vô nghĩa.